Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng 10, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô với tín hữu và khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về sứ điệp của Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương khích lệ thăng tiến đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại một số chứng từ trong buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và gia đình của họ tại thành phố Medellin, Colombia. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 10, 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về lòng trung tín và xót thương của Thiên Chúa, cho dù con người có tội lỗi và phản bội. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di questa domenica ci propone la parabola del vignaioli, ai quali il padrone affida la vigna che aveva piantato e poi se ne va.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật hôm nay kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về những người làm thuê vườn nho cho ông chủ. Để kiểm chứng lòng trung thành của các tá điền, ông chủ đã trao cho họ vườn nho để họ chăm sóc, bảo vệ và làm sinh lợi hoa màu. Khi vụ mùa đến, ông chủ sai các đầy tớ đến thu hoạch, nhưng các tá điền muốn chiếm lấy vườn nho và hoa màu. Họ đánh người này, giết người nọ. Ông chủ tỏ ra kiên nhẫn và tiếp tục sai các người khác đến với những kẻ thuê vườn nho, và kết cục vẫn tệ hại như thế. Cuối cùng, ông chủ quyết định sai chính con trai của mình đến, nhưng bọn tá điền đã giết đứa con thừa tự ấy để mong chiếm lấy gia tài. Dụ ngôn này trách cứ cách đối xử mà dân đã làm cho các ngôn sứ trong lịch sử Israel. Đây cũng là câu chuyện của chúng ta trong giao ước Thiên Chúa muốn thiết lập với loài người. Thiên Chúa mời gọi tất cả chúng ta tham gia giao ước ấy. Dụ ngôn này cũng là câu chuyện tình yêu. Có khoảnh khắc tích cực diễn tả cách phản ứng khi đứng trước sự phản bội. Để hiểu cách hành xử của Thiên Chúa Cha trước những kẻ chối từ tình yêu của Ngài, chúng ta hãy nghe câu hỏi được đặt ra. Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền? Câu hỏi này nhấn mạnh rằng, dù Thiên Chúa thất vọng trước tội ác của con người, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng. Đây là sự vĩ đại của Thiên Chúa. Cho dù con người phản bội, cho dù con người sai lầm, cho dù con người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng giữ giao ước. Thiên Chúa không tìm cách báo thù. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không trả thù. Thiên Chúa là đấng yêu thương. Ngài không trả thù, nhưng chờ đợi chúng ta để tha thứ, để cứu vớt chúng ta. Nhờ tảng đá bị loại bỏ, nhờ Chúa Kitô, Thiên Chúa cứu chúng ta, cho dù chúng ta yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa tiếp tục sản xuất ra rượu mới từ vườn nho của Ngài. Rượu mới ấy là lòng thương xót. Rượu mới của Thiên Chúa là lòng từ bi xót thương. Đứng trước sức mạnh và lòng từ nhân của Thiên Chúa, chỉ có một điều ngăn trở chúng ta, đó là lòng ngạo mạn và hay xét đoán, ngay cả đôi khi biến thành bạo lực. Khi đối diện với sự cứng lòng của những kẻ đang nghe, Chúa Giêsu đã nói cách mạnh mẽ rằng, nước Thiên Chúa Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Trước lời mời gọi của Chúa, mời gọi chúng ta trở thành vườn nho của Chúa, chúng ta cần đáp lại bằng đời sống sinh nhiều hoa trái. Tính khẩn thiết của hành vi đáp lại ấy giúp chúng ta hiểu được đức tin Kitô cách mới mẻ và tinh tuyền. Đức tin ấy không phải là một bộ những quy luật luân lý, nhưng trên hết, đó là tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Giêsu, diễn tả nơi những gì Chúa đã làm và tiếp tục làm cho con người. Đó là lời gọi mời đi vào câu chuyện tình yêu, trở thành trái nho tươi đẹp, tốt lành, cởi mở, sinh ích lợi và hy vọng cho mọi người. Một trái nho khép kín có thể bị biến thành trái nho hoang dại và cũng có thể nảy sinh những trái nho dại khác. Chúng ta cũng được mời gọi ra khỏi vườn nho của mình để đặt mình vào việc phục vụ những anh chị em không giống chúng ta, để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích nhau trở thành vườn nho của Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù có những hoàn cảnh xa xôi và khó khăn nhất. Anh chị em thân mến, xin Đức Maria Rất Thánh cầu thay nguyện giúp chúng ta, xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt tại các vùng ngoại biên của xã hội, tại những vườn nho mà Chúa đã trồng, để sinh ích lợi cho mọi người và để mang lại rượu mới là lòng Chúa xót thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepe Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbo un caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Milano è stato proclamato beato padre Arsenio da Trivolo, al secolo Giuseppe Migliavacca.
Hôm qua tại Milano, chân phước là cha Arsenio da Trigolo, tục danh là Giuseppe Migliavacca, được tuyên thánh. Chúng ta ngợi khen Chúa vì đã ban cho chúng ta vị linh mục khiêm tốn này. Giữa rất nhiều nghịch cảnh thử thách, cha ấy không bao giờ mất niềm hy vọng. Với lòng yêu mến, cha chào đón tất cả các anh chị em là những người hành hương, những gia đình, các nhóm của các giáo xứ, mọi người đến từ Italia và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các tín hữu đến từ Úc, Pháp, Slovakia, Ba Lan. Cha chào mừng anh chị em đến từ Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, ước mong anh chị em tiếp tục kiên trì trên hành trình đức tin dưới ánh mắt dịu hiền của mẹ chúng ta nhìn từ thiên đàng. Mẹ là nơi chúng ta ẩn náu và chứa chan hy vọng. Anh chị em hãy tiếp tục tiến bước. Chúc anh chị em ngày tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Hẹn gặp lại anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về sứ điệp của Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương khích lệ thăng tiến đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương gồm các giám mục quần đảo Seychelles, Cộng hòa Mauritius, đảo San Gabriel, đảo Rodriguez và quần đảo Comore đã nhóm họp tại Le Beauvoir La Misère trên đảo Seychelles và thảo luận về đề tài xây dựng hòa bình. Cộng hòa đảo Mauritius rộng 1.860 cây số vuông, có hơn 1,3 triệu dân. đảo San Gabriel và đảo Rodriguez cũng thuộc Cộng hòa Mauricio. Đảo Rodriguez chỉ rộng 108 cây số vuông và có 40.000 dân, trong khi quần đảo Comore rộng 1.148 cây số vuông có 345.000 dân và quần đảo Seychelles rộng 455 cây số vuông có 100.000 dân. Nhưng quần đảo Seychelles có tới 155 đảo lớn nhỏ, trải dài trên một vùng biển rộng 1.374.000 cây số vuông. Trong sứ điệp phổ biến sau hội nghị, các giám mục nhận định rằng thế giới ngày nay là một thế giới bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau, gây thương tổn cho các cá nhân, gia đình, các nhóm dân tộc và cả giáo hội nữa. Tuy nhiên vẫn có một ước ao hòa bình lớn lao trong tất cả mọi hình thái bạo lực. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng cũng là dấn thân thăng tiến hòa hợp, cho phép mọi người sống chung. Các giám mục đặc biệt kêu gọi giới trẻ thăng tiến đối thoại liên tôn và dấn thân xây dựng hòa bình. Mở đầu sứ điệp, các giám mục vùng Ấn Độ Dương viết, thế giới chúng ta bạo lực bùng nổ dưới nhiều hình thức khác nhau, nó khiến cho con người, các gia đình, các nhóm, các dân tộc rúng động và lung lay. Cả giáo hội cũng không thoát khỏi tệ nạn này. Tất cả mọi người đều bị ghi dấu bởi các vết thương sâu đậm do các bạo hành gây ra và thông truyền. Có các tình trạng không được coi như là bạo lực, nhưng không kém bạo lực, chẳng hạn việc không trân trọng hay khinh rẻ của một nhóm văn hóa khác với văn hóa của chúng ta, các loại trừ do hệ thống kinh tế hay giáo dục gây ra. Mặc dù mọi bạo lực này vẫn có một khát vọng hòa bình lớn lao. Các xã hội trong các đảo của chúng ta đã tiến bộ tốt, nhưng con đường phải đi vẫn còn dài để cải tiến cuộc sống chung trên mỗi đảo và giữa các đảo của chúng ta. Con đường tốt đã đi qua là bảo đảm của một lộ trình tốt đẹp hơn cho tương lai.
Chúng ta không thể loại trừ bạo lực bằng bạo lực. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50, ngày 1 tháng Giêng năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi áp dụng thái độ không bạo lực tích cực như kiểu sống, như kiểu của một nền chính trị hòa bình qua các cung cách hành xử của chúng ta, qua các quyết định, các tương quan và các hành động của chúng ta. Tất cả mọi người đều khát vọng hòa bình. Họ không chỉ ước muốn không có chiến tranh, nhưng còn cầu mong cho có được các phương tiện sống trong một sự hòa hợp, cho phép thực hiện thiện ích chung. Sau cùng, toàn thế giới hướng về hạnh phúc với tình yêu thương, công lý và sự thật. Chính từ nền tảng chung của lòng tốt, cần phải khởi hành để học việc truyền thông không bạo lực để kiên trì thực hiện hòa bình. Một đại biểu của Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương đã nói như thế. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng mời gọi chúng ta hoán cải. Tiếp tục sứ điệp, các giám mục vùng Ấn Độ Dương viết, tình yêu không được yêu, có quá nhiều đánh đấm, chết chóc, sâu xé, khổ đau và nước mắt. Cùng với các vị giám quản, các giám mục chúng tôi đã cảm động và được gọi hỏi bởi các chứng tá của 18 đại biểu đến từ vùng Ấn Độ Dương. Chúng tôi cảm ơn các vị về phần đóng góp với các kinh nghiệm cá nhân sống động. Chúng tôi cũng đã đề cập tới các khổ đau của dân tộc Chagos bị đuổi khỏi các đảo của họ và bị tước đoạt quyền hồi hương. Đây là vấn đề chính yếu của Ấn Độ Dương, vùng đất của hòa bình. Chúng ta tất cả phải dấn thân xây dựng hòa bình với các ngôn ngữ, các ước mong và ý chí hòa bình của chúng ta. Hòa bình là một ơn của Thiên Chúa, một ơn nội tâm đem đến cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh để khiến cho cuộc đời ca hát trên một âm điệu hòa bình, trên một âm điệu của sự sống lại. Chúng ta hãy xác tín rằng Chúa Giêsu là Hoàng tử hòa bình, Ngài là sự bình an, Ngài ban cho chúng ta sự bình an không phải như thế gian ban, nhưng trong tương quan với Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong tương quan với những người khác, trong hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thánh hóa, giải thoát khỏi sợ hãi và khỏi mọi nỗi sợ hãi. Chúng ta được mời gọi đón tiếp Chúa Kitô và đón tiếp hòa bình của con tim, hòa bình của các tương quan, hòa bình của xã hội, hòa bình giữa các dân tộc, hòa bình tại Ấn Độ Dương, hòa bình trong toàn Đại Dương Ấn Độ, hòa bình trên toàn thế giới.
Các giám mục vùng Ấn Độ Dương viết tiếp trong sứ điệp. Ánh sáng sống động trên các hải đảo, tin vui cho con tim của người nghèo. Ánh sáng sống động trên các hải đảo, tin vui trong các con tim. Đức tin Kitô được sống và đề nghị với các dân tộc là một yếu tố gây năng động và tạo hòa bình cho mọi người được hưởng. Các nền văn hóa của các đảo Ấn Độ Dương của chúng ta, gồm quần đảo Comore, Madagascar, đảo Maurice, Rodriguez, Seychelles, La Réunion, cũng bao gồm các chiều kích tinh thần và tôn giáo, làm thành tôn giáo dân gian. Tôn giáo bình dân này được ghi dấu bởi gia tài của các phong tục tập quán và niềm tin đến từ Madagascar, Phi Châu, Âu Châu, Ấn Độ và Á Châu. Các phong tục tập quán này đã hội nhập vài yếu tố của Kitô giáo. Các dòng tôn giáo khác cũng biết tới các hiện tượng của tôn giáo bình dân. Chúng ta tất cả phải khiến cho niềm tin và nền nhân chủng học đối thoại với nhau trong các kinh nghiệm tinh thần cho một cuộc đối thoại liên tôn đích thực. Đối với các giám mục chúng tôi, tương lai của người trẻ là một âu lo lớn nhất. Chúng ta không phải khai tâm họ, làm cho họ đi vào trong các khuôn khổ của quá khứ. Họ được nối kết với nhau, họ sống trong sự tức thời và trong việc truyền thông thường xuyên. Họ không chịu được sự bất công và sẵn sàng huy động cho các lý lẽ cao đẹp nếu chúng ta kêu gọi họ. Trước và trên hết mọi sự, chúng ta phải yêu thương họ, lắng nghe họ, sống với họ, hiểu họ và không xét đoán. Phải khám phá ra các năng khiếu của họ, trợ giúp họ trong lựa chọn của họ, và trong việc hiện thực một con đường đời sống cũng sẽ là con đường của hạnh phúc. Giáo hội chú ý tới hành tinh thay đổi mau chóng này của giới trẻ. Vì thế hỡi các bạn trẻ, chúng tôi muốn giúp các bạn chuẩn bị mình tốt chừng nào có thể cho các ngày quốc tế giới trẻ năm 2019 tại Panama hay trên đảo của các bạn hoặc trong các ngày quốc tế giới trẻ liên đảo với nhau. Thái độ cởi mở của chúng tôi đối với người trẻ đòi buộc phải đưa ra một chương trình mục vụ ơn gọi tổng thể. Nó phải phá tan các vách ngăn giữa các nhóm trẻ, cho phép họ gặp gỡ nhau để trợ giúp họ có các lựa chọn cá nhân, để họ thực hiện sự phân định của riêng họ, kiểu đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô một cách riêng rẽ. Điều này giả thiết một sự đồng hành cá nhân và đều đặn. Những bạn trẻ nào nghĩ tới một dự án sống đời linh mục hay tu sĩ phải được hưởng một thời gian dự bị theo các khả thể của giáo phận liên hệ.
Như vậy, đây là việc trợ giúp họ đọc lại cuộc đời của họ, khám phá ra dân tộc của họ, yêu mến nó, phục vụ nó và dẫn nó đến với Thiên Chúa, được phục vụ đầu tiên và phục vụ các anh chị em khác của họ. Với các điều kiện này, các phong trào và các nhóm trẻ cũng sẽ trở thành một vườn ươm ơn gọi. Mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn gọi, văn phòng tuyên úy các trường trung học, cao học và đại học phải làm việc với nhau trong cùng một năng động phục vụ giới trẻ và sứ mệnh của giáo hội. Các định hướng và giai đoạn dự bị phải chung cho tất cả các nhóm đặc cách mục vụ ơn gọi bằng cách tôn trọng các chuyên biệt của mỗi giáo hội. Các giám mục vùng Ấn Độ Dương kết thúc sứ điệp như sau. Đó là các điểm chính yếu được Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương đề cập đến trong năm 2017. Chúng sẽ được các giáo hội và các cộng đoàn tín hữu địa phương lấy lại để áp dụng vào môi trường riêng của mình. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các tham dự viên, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Paolo Gualtieri, Sứ thần Tòa Thánh tại Antananarivo, cùng với Đức ông José Martínez Franco, Cộng sự viên mới của Tòa Sứ thần. Đức ông Jordi Bartomeu Fagnos thuộc Bộ Giáo lý Đức tin Roma. Đức ông đã trình bày nhiệm vụ của giáo hội trong việc phòng ngừa và giải quyết một cách thích đáng các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Chúng tôi cũng đã tiếp đón Đức cha Benjamin Ramarosson, Tổng giám mục Ansira Nana. Ngài đã trình bày tình hình xã hội, kinh tế, chính trị và giáo hội tại Madagascar. Các suy tư của chúng tôi trong đại hội năm 2017 này đã được thực hiện trong hai đợt. Trước đại hội Sedoi với các đại biểu của tất cả mọi đảo của Ấn Độ Dương trong các ngày từ thứ Bảy 26 tới thứ Tư 30 tháng 7. Hội nghị khoáng đại với các giám mục, các cha chính giáo phận và các chuyên viên từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 4 tháng 9. Hội nghị của Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương lần tới sẽ được nhóm tại Mayot từ ngày 31 tháng 7 tới 9 tháng 8 năm 2018. Hội nghị khoáng đại lần thứ 32 này sẽ có đề tài là giới trẻ và ơn gọi trong niềm hiệp thông với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về cùng đề tài sẽ diễn ra tại Roma trong tháng 10 năm 2018. Le Beauvoir, La Misère, Seychelles, ngày 4 tháng 9 năm 2017. Theo sau là chữ ký của các hồng y, giám mục và các giám mục giám quản tông tòa của các đảo vùng Ấn Độ Dương.
Vừa rồi là bài viết về sứ điệp Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương khích lệ thăng tiến đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và ca ngợi và nhắn nhủ các nữ tu dòng tiểu muội Chúa Giêsu giữ cho đời sống thiêng liêng, nhiệt thành và tăng cường đời sống huynh đệ cộng đoàn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 53 thành viên tổng tu nghị thứ 11 của dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của dòng, phát xuất từ cảm nghiệm của chị sáng lập Madeleine Chúa Giêsu về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài nói, theo gương chân phước Charles de Foucault, chị đã trực giác Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo hóa và là Chúa tể vũ trụ, đã không sợ trở nên hài nhi bé nhỏ, đầy tín thác trong vòng tay của mẹ Maria vì yêu thương chúng ta, và ngày nay Chúa còn tiếp tục hiến mình cho mỗi người chúng ta một cách khiêm tốn vì yêu thương. Hiện nay, hơn 1.000 tiểu muội rải rác trên thế giới sống trong những hoàn cảnh khó khăn với những người bé nhỏ và nghèo nàn nhất. Các chị ở những nơi ấy chủ yếu không phải để chữa trị, giáo dục, dạy giáo lý, dù các chị làm những điều đó rất tốt, nhưng các chị ở đó để yêu mến, để gần gũi những người bé nhỏ nhất như Chúa Giêsu đã làm, để loan báo tin mừng bằng cuộc sống đơn sơ, lao động, hiện diện, thân hữu, đón tiếp vô điều kiện. Đức Thánh Cha mời gọi các tiểu muội liên tục trở lại kinh nghiệm nguyên thủy ấy về sự gần gũi Thiên Chúa, đấng hiền từ và khiêm nhường hiến mình cho chúng ta để cứu vớt và làm cho chúng ta tràn đầy tình thương của Ngài.
Đức Thánh Cha nói, chị em thân mến, nhất là chị em hãy làm sao để giữ cho đời sống thiêng liêng của chị em được nồng nhiệt, vì chính từ tình yêu ấy được nhận lãnh từ Thiên Chúa một cách lên lỉ và luôn mới mẻ, mà tình thương của chị em đối với anh chị em khác được trào dâng, và người trẻ ngày nay khao khát đời sống thiêng liêng như thế, nhờ đó họ được giúp đỡ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chính từ đời sống thiêng liêng ấy nảy sinh chứng tá tin mừng mà người nghèo đang mong đợi. Ngày 27 tháng 9, Tổng tu nghị họp tại Tre Fontane, Roma, đã bầu chị Dolores Francesca làm bề trên tổng quyền của dòng tiểu muội với nhiệm kỳ 6 năm. Chị năm nay 61 tuổi, gốc miền Catalunya bên Tây Ban Nha, và sống phần lớn đời tiểu muội tại Brazil. Chị là người điều hợp các huynh đoàn của dòng ở Mỹ Châu, Nam và Bắc, và không thuộc số các thành viên của Tổng tu nghị hiện nay khi được bầu. Vì thế, ngày 29 tháng 9, chị mới từ Brazil tới và chính thức gia nhập Tổng tu nghị. Chị Dolores Francesca kế nhiệm chị Maria Chiara người Ý, cai quản dòng từ năm 2011. Tổng tu nghị cũng bầu 5 thành viên của Hội đồng Tổng Cố vấn, đứng đầu là chị Anita, người Ấn Độ, điều hợp viên các huynh đoàn của dòng tiểu muội ở Á Châu. 4 chị còn lại, người Liban, Pháp, Rwanda, Áo và Iraq.
Sáng thứ Năm, mùng 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tân thành viên Hàn Lâm Việt Tòa Thánh về sự sống, nhóm khóa họp toàn thể đầu tiên từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 10. Theo quy chế mới, Hàn Lâm Việt này có 45 thành viên thực thụ, 4 thành viên danh dự và 87 thành viên thông tin, 13 nhà nghiên cứu trẻ, tất cả đến từ nhiều quốc gia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi Hàn Lâm Việt Tòa Thánh đương đầu với những thách đố mới do các kỹ thuật mới về sinh học đề ra cho cuộc sống con người. Nhắc đến chủ đề khóa họp là đồng hành với sự sống, những trách nhiệm mới trong thời đại kỹ thuật. Ngài nhận xét rằng tiềm năng của các kỹ thuật sinh học ngày nay để cho người ta thực hiện những lèo lái sự sống trước đây không thể tưởng tượng được, và nó cũng đề ra những câu hỏi kinh khủng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều cấp thiết là tăng cường việc nghiên cứu và đối chiếu về những hậu quả của sự tiến hóa trên đây trong xã hội theo nghĩa chuyên môn, để đưa ra một tổng hợp nhân loại học tương ứng với các thách đố lớn lao của thời đại này. Trong số nhiều lãnh vực thách đố được Đức Thánh Cha đề cập tới mà Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống được kêu gọi đương đầu, có những giải thích tiêu cực về sự khác biệt phái tính nam nữ làm thương tổn đến phẩm giá con người. Nhưng thực tế, hiện nay người ta muốn xóa bỏ sự khác biệt phái tính nam nữ bằng cách đề ra những kỹ thuật và phương pháp thực hành để làm cho sự khác biệt phái tính không còn là điều quan trọng đối với sự phát triển con người và đối với những tương quan giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, ảo tưởng trung tính sẽ loại bỏ phẩm giá con người có những cơ cấu phái tính khác nhau và loại trừ phẩm chất truyền sinh của con người. Sự lèo lái sinh học và tâm lý về sự khác biệt phái tính có nguy cơ loại trừ nguồn nghị lực nuôi dưỡng sự liên minh giữa người nam và người nữ và làm cho liên minh ấy có đặc tính sáng tạo và phong phú.
Tuần qua, Hội nghị quốc tế về việc bảo vệ trẻ em trong thời đại kỹ thuật số đã tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana từ ngày 3 đến 6 tháng 10 với sự tham dự của 140 chuyên gia đến từ 70 nước trên thế giới. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay thuộc loại này. Mục đích là để trao đổi thông tin và liên kết giữa các ngành cảnh sát, chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, giới doanh nghiệp, khoa học và giáo hội trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em chống lại những lạm dụng qua các mạng Internet. Trên thế giới hiện nay có 3 tỷ 200 triệu trẻ em và người trẻ sử dụng Internet, và trong lĩnh vực này các em có nguy cơ bị lạm dụng tính dục. Lên tiếng trong buổi khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tái khẳng định quyết tâm của giáo hội công giáo bảo vệ phẩm giá trẻ em. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một hiện tượng vô cùng rộng lớn và phổ biến. Trong những thập niên gần đây, thực tại thê thảm ấy vang dội rất nhiều trong giáo hội công giáo, và người ta khám phá những sự kiện rất trầm trọng. Nhưng Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh quyết tâm của giáo hội bảo vệ phẩm giá và các quyền của trẻ vị thành niên. Dần dần, người ta ý thức những thiệt hại mà các nạn nhân phải chịu, những đau khổ của họ và sự cần thiết phải lắng nghe các nạn nhân để rồi hoạt động trong nhiều hướng khác nhau với một chương trình can thiệp rộng lớn cần được thi hành để chữa lành các vết thương, tái lập công lý, phòng ngừa các tội ác, huấn luyện các nhà giáo dục và những người làm việc hoặc có liên hệ với các trẻ vị thành niên, trong viễn tượng phổ biến và củng cố một nền văn hóa bảo vệ các trẻ em, đảm bảo cho các trẻ em một môi trường lành mạnh và an toàn để phát triển. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, một sự dấn thân như thế đòi phải có sự chú ý của con người, đòi hỏi khả năng và kiên trì. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, nơi nào có nỗ lực liên tục và lời nói đi đôi với việc làm, thì có những thành quả tích cực và đầy khích lệ. May mắn thay, điều này đã diễn ra trong giáo hội trong nhiều cơ chế và vùng miền, cả khi xã hội nói chung chưa phát triển một sự nhạy cảm cần phải có. Đây là một nỗ lực cần phải được tiếp tục, mở rộng và đào sâu thêm, một cách rõ ràng và cương quyết, để phẩm giá và các quyền của trẻ vị thành niên được bênh đỡ và bảo vệ, với tất cả sự quan tâm nhiều hơn và hữu hiệu hơn so với những gì đã làm trong quá khứ.
Sáng thứ Sáu, 6 tháng 10, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và trong dịp này, tuyên ngôn chung kết của hội nghị đã được trao cho Đức Thánh Cha, trong đó các tham dự viên kêu gọi kiến tạo một liên minh thế giới bảo vệ trẻ em, chống nạn lạm dụng. Tuyên ngôn có đoạn viết, đây là một vấn đề không thể giải quyết do một nước hoặc một công ty hay một tín ngưỡng tôn giáo hoạt động lẻ loi, vì đây là một vấn đề hoàn cầu, đòi phải có những giải pháp hoàn vũ. Nó đòi chúng ta phải phát triển ý thức và động viên hoạt động mỗi chính phủ, mỗi tín ngưỡng, mỗi công ty và mỗi tổ chức. Trong thời đại Internet này, thế giới phải đương đầu với những thách đố chưa từng có nếu muốn bảo vệ các quyền và phẩm giá của các trẻ em và bảo vệ chúng chống lại những lạm dụng và bóc lột. Những thách đố này đòi phải có một cách suy nghĩ mới và một lối tiếp cận mới, một sự ý thức cao độ hơn trên bình diện hoàn cầu và một giới lãnh đạo sáng suốt. Vì thế, tuyên ngôn ở Roma này kêu gọi tất cả hãy đứng lên bảo vệ phẩm giá của các em.
Sáng thứ Năm, mùng 5 tháng 10, trong buổi tiếp kiến công nghị hơn 20 giám mục công giáo Candê, Đức Thánh Cha cổ võ các vị cộng tác với nhiều thành phần khác để giúp phục hồi và tái thiết cuộc sống các tín hữu sau chiến tranh. Các giám mục công giáo Candê, quốc nội và hải ngoại, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Luis Rafael Sacco, lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các vấn đề được các giám mục bàn đến như sự cưỡng bách xuất cư của nhiều tín hữu Kitô, việc tái thiết các làng mạc và việc hồi hương, xác định luật riêng của giáo hội Candê, vấn đề phụng vụ và ơn gọi. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyên anh em nỗ lực không biết mệt mỏi như những người kiến tạo tình hiệp nhất, nhất là giữa anh em với nhau và với các vị mục tử của các giáo hội khác, tạo điều kiện dễ dàng cho việc đối thoại và cộng tác giữa mọi tác nhân của đời sống công cộng, để góp phần giúp người di tản hồi hương và chữa lành những chia rẽ, đối nghịch giữa những người anh em với nhau. Anh em hãy kiên vững trong ý hướng và đừng nản chí trước những khó khăn còn tồn đọng, mặc dù đã có nhiều điều được thực hiện trong việc tái thiết ở bình nguyên Ninive. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các giám mục công giáo Candê tránh nhận và chủng viện những người không được Chúa kêu gọi, cần cứu xét kỹ lưỡng ơn gọi của những người trẻ và kiểm chứng sự chân thực của các ơn gọi ấy.
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Đức Thánh Cha Francisco thông báo rằng đại diện các tầng lớp người trẻ công giáo và ngoài công giáo sẽ tham dự khóa họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm tới. Đức Thánh Cha nói, sáng kiến này nằm trong hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2018. Với hành trình này, giáo hội muốn đặt mình lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, đức tin và cả những nghi ngờ và những phê bình của người trẻ. Vì thế, những kết luận của khóa họp vào tháng 3 năm tới sẽ được chuyển đến các nghị phụ. Sau thông báo trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã ra thông cáo cho biết thêm một số chi tiết về việc tổ chức. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ cộng tác với Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để tổ chức khóa họp này. Được mời tham dự cũng có đại diện của các chủng sinh và tu sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục, các hiệp hội và phong trào của giáo hội, các giáo hội và cộng đoàn Kitô, các tôn giáo khác, cũng như đại diện thế giới học đường, đại học và văn hóa, lao động, thể thao, nghệ thuật, thiện nguyện, và thế giới người trẻ ở trong các môi trường ngoại biên của cuộc sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị một số chứng từ trong buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và gia đình của họ tại thành phố Medellín, Colombia.
Chiều ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ chủng sinh và gia đình của họ tại thành phố Medellín, Colombia. Trong buổi gặp gỡ này, một nữ tu dòng kín Cát Minh, một bà mẹ của một linh mục và một linh mục đã chia sẻ chứng từ về ơn gọi tu trì. Các chứng từ này đã được xác định, ơn gọi là một hồng ân đến từ Thiên Chúa và chính gia đình. Môi trường xung quanh cũng giúp phát triển và củng cố ơn gọi. Sau đây là các chứng từ. Đầu tiên là Sơ Lady de San Jose, thuộc dòng Kính Cát Minh. Sơ Lady đã thưa với Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha nhận lời chào của một người con. Hôm nay con thưa những lời của con, khi trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha đã nói với chúng con. Niềm vui tin mừng đổ tràn đầy trái tim và trọn vẹn cuộc sống của những người gặp Chúa Giêsu với Chúa Kitô, niềm vui luôn được nảy sinh và tái sinh. Đây chính là kinh nghiệm của con và là con đường con đã đi trong 14 năm theo Chúa trong đời thánh hiến. Những năm con đã sống với niềm vui, và lời thưa vâng quảng đại trong việc phục vụ Chúa, phục vụ các anh chị em và mẹ giáo hội. Con nhớ lại giây phút đầu tiên khi con được 14 tuổi, con cảm thấy trong lòng tiếng gọi của Chúa và khát khao dâng hiến trọn cuộc đời con cho Ngài. Một cảm giác biết ơn sâu sắc tràn ngập trong con bởi vì con cảm thấy mình được yêu thương từ trước, được Chúa gọi chính tên con và được mời gọi. Dù con nghèo nàn, để mang gia sản quý giá nhất, đó là ơn gọi tu trì. Những giá trị Kitô giáo con đã nhận được ở gia đình, nơi trường học và tại cộng đoàn giáo xứ của con rất là quan trọng và quý giá. Chắc chắn rằng hạt giống ơn gọi của con được âm thầm nảy sinh tại đây, cùng với chứng tá của rất nhiều linh mục và chúng sinh mà Chúa đã đặt để trên bước đường con đi và là những người với niềm vui, quên đi bản thân, quảng đại nhiệt thành cứu các linh hồn và rao truyền nước Chúa, đã đánh thức trong tâm hồn con ước ao phó thác và tìm kiếm Chúa, đấng có thể mang lại ý nghĩa và sự viên mãn cho cuộc đời con. Con muốn nói với các bạn trẻ, những người lắng nghe con và đang cảm thấy trong trái tim họ tiếng Chúa gọi, đừng sợ dâng hiến cuộc sống của họ cho tin mừng. Theo Chúa thì đáng giá, đặt các ước mơ và lý tưởng của chúng ta vào trong tay người là điều tốt nhất, vì người không làm chúng ta thất vọng và chỉ có người có thể hoàn thành những ước muốn hạnh phúc sâu thẳm nhất trong trái tim con người. Kính thưa Đức Thánh Cha Francisco, cảm ơn Đức Thánh Cha về chứng tá cuộc sống của Đức Thánh Cha, điều đã xây dựng và làm cho chúng con được phong phú, và cảm ơn Đức Thánh Cha về những lời giảng dạy, đã hướng dẫn và dẫn dắt con đường đến cùng Chúa của chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã ở giữa chúng con, vì là một khách hành hương của bình an và hy vọng, và để thông truyền cho chúng con sự dịu dàng của Chúa và tình yêu thương xót vô biên của Người. Tiếp đến là chứng từ của bà Maria Isabel Arboleda Perez, đại diện cho hội các bà mẹ linh mục và chúng sinh, chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày chứng từ của mình. Bà Arboleda Perez thưa với Đức Thánh Cha: Kính thưa Đức Thánh Cha, thật là điều tốt lành khi Đức Thánh Cha hiện diện giữa chúng con. Con tên là Maria Isabel Arboleda Perez, cùng với chồng và ba người con của con, trong đó có một linh mục, và đại diện cho tất cả các gia đình ở Antioquia có con làm linh mục. Chúng con nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, có một người con làm linh mục, thật sự là một phúc lành của Thiên Chúa. Trong gia đình chúng con luôn vun trồng các giá trị nhân bản và Kitô giáo nơi các con của chúng con. Với ơn Chúa, chúng con là một gia đình cầu nguyện và bác ái. Điều này giúp khơi dậy ước muốn làm linh mục nơi con trai của con, bởi vì gia đình là nơi đầu tiên gieo mầm ơn gọi. Hiện nay con của chúng con là một linh mục, gia đình chúng con tiếp tục đồng hành với con của chúng con bằng sự hiện diện và lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con luôn cầu nguyện với chân phước Mariano de Jesus Eci Hosos, đấng bầu cử cho các ơn gọi linh mục. Thêm nữa, từ 24 năm nay, một nhóm các bà mẹ của các linh mục và tu sĩ chúng con thường hợp nhau định kỳ giống như tại nhà tiệc ly để cầu nguyện cho sự kiên trì và thánh thiện của các người con linh mục và tu sĩ của chúng con. Một công việc tông đồ lớn mạnh thêm mỗi ngày. Nhân danh tất cả các gia đình có niềm vui có con là linh mục, chúng con xin Đức Thánh Cha chúc lành đặc biệt cho các con của chúng con, các linh mục và tu sĩ, và cho các con cái ở gia đình của chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha. Cuối cùng là chứng từ của cha Juan Felipe Escobar, linh mục thuộc Tổng giáo phận Medellin. Cha nói, con cảm ơn Chúa vì được chia sẻ niềm vui về ơn gọi linh mục của con. Con là con út trong ba đứa con, là con của một người lao động chăm chỉ và một bà nội trợ khiêm tốn. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn sơ giản dị. Từ khi còn nhỏ, con đã muốn làm bác sĩ để thoa dịu các đau khổ trên thể xác cho con người. Ngay khi còn thơ bé, con đã thấy người dân đất nước con bị bạo lực chiến tranh tàn phá thế nào. Tuổi thơ của con bị bao quanh bởi bom đạn tội ác, các bà mẹ khóc thương con của họ, những người di tản, người trẻ nghiện ngập, các tin tức về tham nhũng và bất công. Những điều này ghi đậm dấu trong đời con và khiến con tự hỏi, tôi có thể làm gì cho người dân tôi? Ân gọi của con đã sinh ra như thế. Chúa gọi con để soi dịu, để chữa lành các linh hồn. Trong gần 12 năm làm linh mục, con cảm thấy rất hạnh phúc vì là một khí cụ ân sủng cứu độ của Chúa. Nhưng thật ra, con không thể làm gì được nhiều để chữa lành các đau khổ cho anh chị em của con. Tuy nhiên, chính những người nghèo khổ nhất và bị gạt bên lề đã đưa con đến với Chúa. Họ đã nâng đỡ và củng cố ơn gọi của con. Từ ngày đầu của sứ vụ linh mục, con đã có thể cùng cử hành thánh lễ và bí tích giải tội với họ. Con đã đi đến các vùng ngoại biên của Medellin, nơi đó con đồng hành với nhiều người tản cư vì chiến tranh. Con đến với những người sống trên đường phố, đến với những người bệnh nhân và tù nhân. Nơi tất cả những người này, con đã nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu và đụng chạm được đến thân thể của người. Trong vai trò huấn luyện tại chủng viện Medellin, trong 7 năm rưỡi, con cùng với các chủng sinh đi đến các đường phố, nhà tù, bệnh viện và những vùng xa xôi khác của thành phố và của Colombia để loan báo phúc âm. Hôm nay, con có thể làm chứng rằng, kinh nghiệm này đánh dấu sâu sắc cuộc sống của các chủng sinh và củng cố họ trong ơn gọi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.